Đức Chúa Giêsu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi giam ở trong ngục nghe nói về công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy, có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Sao được mục sư được biết sẽ chia sẻ lời Chúa qua đề tài vượt qua nghi ngờ. Xin kính mời ông.
Kính chào quý con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì thời giờ chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em, tuần trước chúng ta đã cùng học với nhau Phúc âm Ma-thơ đoạn 10 từ câu 26 đến câu 33 với đề tài là đừng sợ thế gian. Chúng ta đã nói đến cái nỗi sợ là một cái trạng thái cảm xúc mà ai trong chúng ta cũng đều có khi đối diện khi mà nghĩ đến một cái mối nguy hiểm nào đó hay là một cái điều gì đó nó không thoải mái, dễ chịu. Chúng ta nhận biết rằng cái nỗi sợ nó làm cho đời sống của chúng ta trở nên trì trệ. Và ở trong đời sống thuộc linh thì nỗi sợ nó làm cho chúng ta dễ trở nên mất phước. Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa dễ trở nên eo uột và đánh mất đức tin. Và cái phần đoạn Kinh Thánh hôm nay, lời của Chúa đề cập đến một cái vấn đề mà nó cũng dễ xảy đến trong đời sống của chúng ta, đó là sự nghi ngờ. Con người thì thường hay nghi ngờ đủ thứ trong đời sống. Cái sự nghi ngờ hay là hoài nghi được định nghĩa là một cái cảm xúc không chắc chắn về chân lý, về cái thực tại của đời sống hay là bản chất của một cái điều gì đó. Cái lòng hoài nghi nó thường dẫn đến cái sự lo lắng, sợ hãi và lắm khi là tuyệt vọng nữa. Với chúng ta là những con cái của Chúa, có thể lắm khi đối diện với những cái nan đề của đời sống thì chúng ta trở nên nghi ngờ chính Chúa của chúng ta nữa. Tất cả những điều đó làm suy yếu đức tin của chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ nói cái người hoài nghi đó là cái người bất nhất, dễ thay lòng đổi dạ, cho nên có thể đánh mất cái phước hạnh mà Chúa muốn ban cho mình. Người ta nhận thấy rằng chính những con cái của Chúa, những người tin Chúa lại là những người dễ có những cái nghi ngờ nhất. Triết gia Gilbert K. Stetson, ông nói rằng chỉ có những người vô thần hay là những người điên mới hoàn toàn không có cái sự nghi ngờ. Vì vậy mà chúng ta nhận biết một điều rằng là sự nghi ngờ là một thực tế ở trong đời sống của chúng ta. Cái vấn đề là nếu chúng ta đối mặt một cách trung thực và xử lý đúng đắn cái sự nghi ngờ đó, thì chúng ta thật sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn ở trong đức tin của mình. Đó là trường hợp của Giăng Baptist. Chúng ta thấy rằng ông là một người được ơn trước mặt Chúa, là một người tin kính Chúa, là một người hầu việc Chúa, nhưng có lúc ông cũng nghi ngờ. Khi suy gẫm về những điều mà Giăng Baptist nghi ngờ về Chúa Giêsu, chúng ta cậy ơn Chúa để tìm thấy cái sự soi sáng quan trọng là tại sao mà nhiều khi chúng ta nghi ngờ trong đức tin của mình và làm cách nào để chúng ta thắng hơn, để chúng ta vượt qua được sự nghi ngờ trong đời sống bước đi với Chúa. Trước khi chúng ta cùng nhau học lời Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, yêu dấu, cảm ơn Chúa vì thời giờ chúng con được lắng nghe lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ngày ở cùng chúng con, soi sáng để chúng con nghe tiếng của Chúa, chúng con vâng theo tiếng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, trước hết chúng ta xem với nhau về sự nghi ngờ của Giăng Baptist ở trong câu 1 đến câu 3. Giăng Baptist là sứ giả dọn đường cho Chúa Giêsu, được Đức Chúa Trời sai đến để chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giêsu. Ông là một người rất mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời, là người đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu, là sứ giả của nhà vua. Theo phần xác đó thì Giăng Baptist là người bà côn của Chúa Giêsu. Và ở trong Phúc âm Luca đoạn 1 câu 15 chép rằng ông là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Rồi khi giảng đạo ở trong đồng vắng bên ngoài thành Jerusalem thì Giăng Baptist đã công bố Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 29. Rồi ở trong Giăng đoạn 3 câu 30 thì Giăng Baptist đã nói với các môn đồ của mình rằng Chúa Giêsu phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Ông nói về Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn 3 câu 16 chép lại rằng phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, xong có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở da dày của người. Rồi khi Chúa Giêsu đến để chịu dân Baptist làm báp têm thì Kinh Thánh chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 14 rằng ông từ chối làm phép báp têm cho Chúa. Ông nói rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm báp têm mà Ngài lại đến cùng tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với ông hãy làm đi để được trọn lời tiên tri của Chúa về chức vụ của Chúa Giêsu. Rồi khi mà chịu báp têm xong thì Giăng Baptist thấy Đức Thánh Linh đáp xuống trên Chúa Giêsu và ông nghe một giọng nói từ trời rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và ngay sau đó thì Chúa Giêsu đã nói về Giăng Baptist rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có một ai được tôn trọng hơn Giăng Baptist. Thế nhưng mà Giăng Baptist đã có lúc trở nên nghi ngờ Chúa Giêsu khi ông bị Herod giam cầm ở trong ngục tối. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài là lúc mà Giăng Baptist bị Herod bắt bỏ trong tù bởi vì cớ can gián cái việc làm sai trật của vua Herod. Chúa Giêsu đi khắp các thành để giảng và dạy, giải thích và công bố sứ điệp về nước trời. Và Chúa cũng thực hiện nhiều cái phép lạ để đáp ứng cái nhu cầu thuộc thể của đoàn dân nữa. Từ ở trong ngục tù thì Giăng Baptist ông được nghe các môn đồ của mình thuật lại về việc Chúa Giêsu đã giảng dạy, đã thực hiện những cái công tác ở trong chức vụ của mình. Thì Giăng Baptist trở nên thắc mắc về lai lịch của Chúa Giêsu. Cho nên ông đã sai hai môn đồ của mình đến gặp Chúa Giêsu và đặt câu hỏi rằng thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi phải đợi một đấng khác? Ở đây chúng ta thấy Giăng Baptist nghi ngờ điều gì và tại sao ông trở nên nghi ngờ như vậy? Trước hết, ông nghi ngờ bởi vì đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn. Khi xem Luca đoạn 3 câu 18 đến câu 20 thì chúng ta hiểu được Giăng Baptist ông vì sao bị ở trong tù. Herod Antipas là vị vua chư hầu người Do Thái ở tại Galilee. Lúc bây giờ vua Herod này quan hệ bất chính Herodia là em dâu của mình, là vợ của Philip đó. Thì Giăng Baptist đã đến và can gián cái việc này. Cho nên Herod đã rất là muốn bắt và giết Giăng Baptist. Nhưng mà bởi vì sợ dân chúng, bởi vì lúc bây giờ Giăng Baptist rất là được lòng dân chúng, cho nên là Herod đã giam Giăng Baptist vào trong ngục tối ở một cái pháo đài cũ cách bờ biển chết khoảng 25 cây số về phía đông nam. Sau 18 tháng ở trong chức vụ giảng dạy, Giăng Baptist được nhiều người biết đến. Ông là người có ơn của Chúa, có quyền năng của Chúa để giảng dạy, kêu gọi mọi người ăn năn trở về cùng Chúa. Giờ đây Giăng Baptist bị giam cầm và cô lập ở trong cái ngục tối. Và khi ở tù được khoảng một năm thì ông gửi hai môn đồ đến để gặp Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy một người đã trung thành và hy sinh phục vụ Chúa trong nhiều năm và rồi bây giờ phải trải qua cái bi kịch, đang ở trong cái nguy nan phải mất mạng sống. Vì vậy mà thật khó để không tự đặt ra cái câu hỏi về tình yêu và công lý của Chúa ở đây. Chúng ta thấy Giăng Baptist đã cảm nhận như thế nào. Ông vốn là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Ông là một người quen sống tự do ở trong đồng vắng, công khai giảng đạo một cách mạnh mẽ và đầy quyền năng của Chúa. Nhưng rồi bây giờ ông bị giam cầm ở trong ngục tù. Giăng Baptist trở nên nao sờn và nghi ngờ về Chúa. Ông được nghe nói rằng Chúa Giêsu đang giảng dạy trải qua các thành ở trong vùng Galilee. Nhưng mà tại sao Chúa không có quan tâm đến ông, dường như Chúa quên mất ông? Ông từng là người tận tâm rao giảng nước Đức Chúa Trời. Ông đã làm mọi sự theo ý Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, dường như ông bị lãng quên. Ông bị nhốt ở trong ngục. Nếu có Chúa cứu thế Giê-xu, nếu Đấng Mê-si được thật là đến, thì tại sao Ngài không cứu ông ra khỏi cái sự bất công như thế này? Thế ông nói là tôi vốn là người hầu về Chúa, nếu Chúa giải cứu tôi ra khỏi ngục tôi thế này, tôi sẽ còn có cơ hội để hầu về Chúa nhiều hơn, tôi sẽ trở nên một người ích lợi cho Chúa nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ tại sao dường như Chúa lãng quên tôi ở trong ngục tối như thế này? Ở trong ngục tối, Giăng Baptist đã đem lòng nghi ngờ về sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông lấy làm lạ là tại sao tôi phạm lỗi làm gì mà phải ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Và chính cái hoàn cảnh nó là cái đám mây che kín nhận thức của ông về Chúa. Và thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, cái điều tương tự này nó có thể xảy đến cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Khi mà chúng ta ở vào những hoàn cảnh khó khăn, khi mà chúng ta phải đối diện với những nan đề của đời sống, thì chính lúc Satan rất là dễ thì thầm vào tai của chúng ta rằng Đức Chúa Trời không có thật, Đức Chúa Trời không hiện diện, hay là Đức Chúa Trời không có quan tâm đến ngươi đâu, Ngài không yêu thương ngươi và đối xử với ngươi như điều ngươi mong muốn đâu, hoặc là như điều mà Chúa nói với ngươi đâu. Cái lòng hoài nghi nó có thể đến từ việc chúng ta chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh khó khăn của mình thay vì là nhìn vào sự đầy đủ mà Chúa ban cho chúng ta trong đời sống. Và nó làm khô cạn cái sự hy vọng, nó làm khô cạn cái niềm vui của chúng ta ở trong Chúa. Cái lý do thứ hai mà Giăng Baptist nghi ngờ về Chúa đó là bởi ông thiếu sự hiểu biết. Giăng Baptist chỉ nghe nói về công việc của Chúa Giê-xu thôi. Chúng ta biết rằng ngoài cái lần tiếp xúc đầu tiên khi ông làm báp tên cho Chúa Giê-xu thì ông không còn cơ hội để gặp Chúa nữa. Ông bị vua Herod bắt giam ngay khi Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ. Vì vậy mà ông chưa từng được trực tiếp nghe về Chúa Giê-xu giảng dạy. Ông chưa từng trực tiếp được nhìn thấy những phép lạ Chúa Giê-xu thì thổ. Ông chỉ được nghe thuật lại mà thôi. Và cái lòng hoài nghi nó có thể xảy đến từ cái sự thiếu hiểu biết về bản chất của Đức Chúa Trời, về sự mơ hồ trong lời hứa của Chúa, hay là sự hiểu sai về chương trình của Chúa. Nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay, nhiều tín hữu ngày hôm nay cũng có sự hiểu biết không trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Vì điều đó nó đến từ cái việc chúng ta không dành thời giờ trong đời sống của mình tìm kiếm lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, học biết về Chúa và lời của Chúa. Chúng ta thường hay có nhiều lý do bận rộn hoặc là thế này thế kia để mà bỏ qua cái việc tìm kiếm lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa, học lời Chúa mỗi một ngày. Và khi chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta thiếu sự hiểu biết về Chúa, thì chính là lúc mà Satan tận dụng khi chúng ta đối diện với những cái nan đề, những khó khăn trong đời sống, nó đến để rỉ vào tai của chúng ta những lời lừa dối về Chúa, khiến cho chúng ta trở nên dễ nghi ngờ về Chúa ở trong đức tin của mình. Và cái lý do thứ ba mà Giăng Baptist đã trở nên nghi ngờ Chúa đó là bởi vì cái ảnh hưởng của đời này đối với ông. Chúng ta biết rằng đối với người Do Thái lúc bây giờ, họ trông mong Đấng Mê-si là người giải phóng họ khỏi xiềng xích của đế quốc La Mã, là người chữa lành tật bệnh cho họ, đáp ứng những nhu cầu thuộc thể của họ, là người thiết lập một nhà nước mới, đem đến đời sống trên đất này phong phú cho họ, sung túc cho họ. Chính vì cái sự hiểu sai về chức vụ và công tác của Chúa Giê-xu mà họ không có quan tâm đến, họ không có vân phục về sự giảng dạy và chức vụ của Chúa Giê-xu thi hành. Họ đã chối bỏ Chúa vì sự ảnh hưởng của đời này. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ngày nay con người thường hay nhìn vào những cái điều dường như rất là nhân văn để mà đòi hỏi tại sao nếu có Đức Chúa Trời hiện hữu, nếu có Chúa Giê-xu thì tại sao Ngài lại để cho điều này điều kia xảy ra ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống? Tại sao có nhiều tội ác? Tại sao có những người gian ác vẫn nhợn nhơ, trong khi những người có thể là lương thiện mà phải chịu những cái khó khăn hoạn nạn hay là những cái nan đề của đời sống? Rồi nhiều người đặt ra cái câu hỏi rằng là cái vấn đề rằng nếu mà Đức Chúa Trời yêu thương thì tại sao Ngài có thể bỏ người ta vào trong địa ngục? Và họ thêm một cái chủ trương gọi là siêu ân điển, có nghĩa là khi đã tin Chúa rồi thì bởi vì Chúa yêu thương mà, cho nên mình có thể sống như thế nào bất cần, mình có thể phạm tội rồi Chúa cũng cứu hết bởi vì Chúa yêu thương mà. Và chính cái tư tưởng, cái suy nghĩ của đời nó có thể làm cho chúng ta dễ dàng trở nên nghi ngờ Chúa nếu chúng ta không có cái nền tảng vững vàng trong lời của Chúa, không hiểu biết đúng về Chúa. Và một cái lý do nữa mà dân Baptist ông trở nên nghi ngờ về Chúa đó là vì những cái điều mà ông trông mong không trở thành hiện thực, không được ứng nghiệm. Ông dân Baptist đã thắc mắc rằng phải chăng chúng tôi cần phải đợi đấng khác? Chúng ta lưu ý rằng trong khi dân Baptist giảng đạo đó thì ông nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là đấng đến sau ông sẽ làm phép báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa. Ngài sẽ tách riêng lúa mì ra khỏi trấu. Cái nghĩa là ông nhấn mạnh đến việc đấng đến sau ông sẽ trừng phạt những người làm ác. Nhưng mà rồi giờ đây ông được nghe thuật lại là Chúa Giêsu Ngài đến để đem lại cái phước hạnh cho dân chúng thay vì là sự đoán phạt. Và từ cái chỗ thắc mắc tại sao như vậy, ông chuyển sang hoài nghi. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay có nhiều người gọi là tín hữu, nhưng mà ở trong đời sống thì họ có rất là nhiều chương trình, nhiều kế hoạch, nhiều cái mong muốn. Họ muốn rằng Đức Chúa Trời phải đáp ứng cho họ, phải làm thành những điều họ mong muốn. Khi Ngài không hành động theo đúng cái kế hoạch của họ, cái mong muốn của họ, thì họ rơi vào cái chỗ vỡ mộng và lung lay cái đức tin của mình. Bởi vì rằng cái trung tâm của những kỳ vọng của họ là con người, là cái tôi, là bản thân họ, chứ không phải là Chúa. Và chúng ta nhớ rằng cứ ưu tiên trên hết mà Chúa muốn đó là nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và từ những lý do mà chúng ta thấy về sự nghi ngờ của dân Baptist, mà cũng là cái sự nghi ngờ của mỗi chúng ta trong đức tin khi chúng ta gặp những cái khó khăn hoạn nạn hay là những nan đề, thì Chúa Giêsu đã chữa lành sự nghi ngờ cho dân Baptist và mỗi một chúng ta như thế nào? Ở trong câu 4 đến câu 6, ở đây khi mà các môn đồ của dân Baptist đến gặp Chúa Giêsu và nêu ra câu hỏi đó, thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu không trả lời với họ ngay rằng hoặc một cách đơn giản rằng đúng, ta là đấng mà các ngươi mong đợi. Thực chất Chúa đúng là đấng mà mọi người mong đợi, nhưng Ngài không có trả lời một cách đơn giản như vậy. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời họ như thế nào. Chúa bảo họ hãy trở về và nói lại với dân Baptist về những gì họ đã nghe và thấy. Và những gì họ đã thấy, nó ứng nghiệm lời tiên tri về đấng Messi như đã được nói trước ở trong Isaiah 35 câu 5 câu 6 và Isaiah 61 câu 1. Về đấng sẽ được ban đến cho họ, đấng mà họ đang mong đợi. Chúa Giêsu đã cho dân Baptist sự xác nhận đặc biệt rằng Ngài đang thực hiện cái công tác của đấng Messi, đấng được sai đến. Ngài nhắc cho họ nhớ tới những điều mà họ nghe và thấy, những điều họ chứng kiến. Chúa nhắc họ nhớ về những việc mà họ thấy Ngài đã làm như thế nào. Ở trong câu 4 và câu 5, Chúa Giêsu đáp ứng cái nhu cầu thể chất của đoàn dân, của dân chúng lúc bây giờ. Nhưng mà cái điều trên hết, Chúa Giêsu nhấn mạnh về việc Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của hết thảy chúng ta. Đó là trọng tâm của công tác của Chúa Giêsu ở trên đất. Sứ đồ Phaolô nhắc lại ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 rằng ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, được tha tội theo sự dư dật bởi ân điển của Ngài. Cái điều này đáp ứng lời tiên tri về sứ mạng của Chúa Giêsu ở trong Ê-sai 53 câu 6 rằng chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, và Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của chúng ta đều chắc trên Ngài. Và Chúa Giêsu cũng thực hiện cái sứ vụ cao cả nhất, đó là Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô nhắc về điều này. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là điều quan trọng trên hết mà Chúa Giê-xu đã làm cho mỗi một người chúng ta. Chúa Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu về thể chất, nhưng trên hết Chúa đáp ứng nhu cầu tâm linh của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, khi đứng trước những cái nan đề của đời sống, những cái khó khăn xảy đến trong đời sống, làm sao để tôi và quý ông bà, anh chị em giữ vững niềm tin của mình ở trong Chúa? Nhiều lúc tôi phân vân, hồ nghi, thật Chúa có hiện hữu ở trong cuộc đời của tôi hay là không? Mà lại để cho điều này, điều kia, chuyện nọ, chuyện kia xảy đến trong đời sống của tôi. Tại sao cái thế giới mà tôi đang sống đây nó đầy dẫy những cái điều bất như ý, những điều mà làm cho tôi cảm thấy chán nản, buồn phiền? Tại sao cái thế giới này nó đầy dẫy băng hoại và tội ác? Tại sao thế giới mà tôi đang sống đây nó đầy dẫy dịch lệ, thiên tai, địch họa? Nhưng mà, thưa quý ông bà, anh chị em, xin Chúa cho chúng ta nhận biết điều này. Nếu mà thế giới chúng ta đang sống ở đây nó luôn luôn là một thế giới tốt đẹp, một thế giới luôn luôn đầy những phước hạnh mà không có những nan đề hoặc là khó khăn, thử thách trong đời sống, thì chắc rằng rất là nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy là không bao giờ muốn rời cái thế gian này, sẽ không cần phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, sẽ không còn quan tâm đến đời sống tâm linh của mình nữa, và chỉ muốn sống trong thế gian này mà thôi. Trong ngày hôm nay, chúng ta phải chấp nhận rằng mình đang sống trong một cái thế giới đang bị hư hoại bởi tội lỗi, và đó càng là cái lý do để khiến chúng ta nương cậy nơi dòng huyết cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và chúng ta hướng về quê hương của chúng ta ở trên trời. Chúng ta chỉ là lữ hành ở trên đất này mà thôi, và nơi chúng ta hướng về đó là quê hương ở trên trời, chứ không phải là chỉ muốn sống ở trong cuộc đời này mà thôi, vì vốn cuộc đời này chỉ là tạm bợ và hư hoại mà thôi. Và điều thông thường hơn, khiến cho chúng ta có sự nghi ngờ niềm tin của mình, là những cái bất hạnh cá nhân mà có thể chúng ta phải đối diện. Nó giống như dân Baptist phải ở trong tù vậy. Khi chúng ta phải đi qua những thung lũng của cuộc đời, mình phải chịu những hoạn nạn, có thể là bị mất việc, có thể là những cái lục đục trong gia đình, có thể là bệnh tật, và có thể là mất đi người thân yêu trong gia đình. Và rồi hơn nữa, có nhiều khi mình cảm thấy lung lay, nao sờn, bởi vì mình cầu nguyện với Chúa một cách khẩn thiết về điều này điều kia mà không thấy Chúa trả lời, hoặc là cái điều mình trông mong đó dường như là Chúa đáp ứng nó không có đúng như điều mình mong muốn. Và rồi mình bắt đầu nghi ngờ tình yêu hay là nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp của Ngài cho mỗi một con dân của Ngài. Và có khi Chúa không trả lời liền theo cái điều mà chúng ta cầu xin, hay là Chúa không trả lời theo cái ý muốn mà chúng ta mong. Ê-sai 55 câu 8, câu 9 lời của Chúa chép: Đức Giê-hô-va phán rằng: Ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiều. Hơn nữa, những điều xảy ra ở trên cái thế gian này, trên đất này, trong cuộc sống tạm, trong trần gian này, nó đến và đi có thể là trong một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng mà cái sự sống đời đời ở trên trời Chúa dành cho chúng ta là phước hạnh miên viễn. Có thể nhiều khi chúng ta nghi ngờ vì không hiểu rõ điều mình phải đối diện. Có nhiều người khi làm chứng về Chúa luôn luôn làm chứng rằng: tin Chúa đi, Chúa ban phước cho dư dật lắm, Chúa ban phước lúc nào cũng không bao giờ khó khăn, không bao giờ gặp hoạn nạn. Xin thưa rằng chúng ta không nên làm chứng như vậy, bởi vì điều đó nó không có đúng. Chúa không hứa rằng theo Chúa thì người tín đồ sẽ không gặp những hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Nhưng cái điều quan trọng Chúa hứa với chúng ta, dẫu chúng ta có đối diện với những khó khăn, hoạn nạn, thử thách, thì Chúa luôn đi bên cạnh chúng ta. Chúng ta nhớ trong lễ tang của chị Trang, một điều mà mục sư Bình có nói đấy mà tôi rất là thích: Chúa không có đứng ở phía bên kia thung lũng và đợi chúng ta một mình băng qua thung lũng gặp Chúa ở bên đó, nhưng Chúa đi cùng chúng ta ở trong bóng đêm của thung lũng đó cho đến khi sang bên kia. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, sứ đồ Phaolô cũng cho chúng ta thấy rằng Chúa có thể để những cái hoạn nạn, khó khăn, thử thách nó xảy đến trên đời sống của chúng ta để trui rèn và giúp cho đức tin của chúng ta phát triển, giúp cho chúng ta biết nương cậy nơi Chúa nhiều hơn. Và sứ đồ Phaolô cũng nhắc chúng ta nhớ rằng cái sự hoạn nạn nhẹ và tạm ở trong đời này nó không thể nào sánh với cái phước hạnh đời đời vô lượng vô biên mà Chúa dành sẵn cho chúng ta ở trên trời. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta trong kinh nghiệm của Giăng Baptist, chúng ta học biết rằng điều mà Chúa muốn Giăng Baptist ngày trước kiểm chứng niềm tin nơi Chúa, nó cũng là điều mà Chúa giúp cho mỗi chúng ta kiểm chứng niềm tin của mình nơi Chúa hôm nay. Đó là hãy xem những cái bằng chứng, những cái sự kiện mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Mỗi khi chúng ta có cái nghi ngờ trong đức tin của mình, hãy nhìn vào những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta trong đời sống. Chúng ta đã từng hát với nhau thánh ca, hãy đếm các ơn phước của Chúa ban. Và đây là cách để chúng ta luôn luôn vững vàng ở trong Chúa. Bởi vì đếm ơn phước Chúa ban, chúng ta mới luôn nhớ Chúa ban ơn cho chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa đi bên cạnh chúng ta, Ngài không hề lìa bỏ chúng ta. Dẫu có những lúc có thể Chúa để chúng ta đối diện những hoạn nạn. Khi nào chúng ta ở trong hoạn nạn nao sờn, thì hãy xin nhớ về những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ. Ở đây có nhiều ông bà anh chị đã từng là người vượt biên để sang Úc phải không ạ? Và tôi tin rằng cái kinh nghiệm của ông bà anh chị khi mà phải trải qua cái gian khổ, cái nguy nan ở trên biển, và rồi khi đến Úc ở đây với hai bàn tay trắng, nhưng mà năm tháng trôi qua Chúa đã ban cho quý vị mọi điều mà quý vị có ngày hôm nay. Chắc chắn đó là cái kinh nghiệm quý báu về cái sự ban ơn, chăm sóc, quan phòng của Chúa trên đời sống của quý vị. Chúa muốn mỗi chúng ta hãy luôn luôn nhớ về những điều Chúa đã làm trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, để không nao sờn dù có một thời điểm nào đó mình phải đối diện với những khó khăn, thách thức hay là những cái nan đề. Vì biết rằng Chúa luôn hiện diện và ở bên cạnh quý ông bà, anh chị em. Và một cái điều nữa, Chúa đáp ứng, Chúa chữa lành sự nghi ngờ của chúng ta là ở trong câu 5 phần B. Chúng ta biết rằng công tác chính của Chúa Giê-xu đó là giảng tin lành, cứu rỗi. Chúa Giê-xu công bố phúc âm để chúng ta được nhắc nhở rằng cái linh hồn của mỗi một người chúng ta và cái sự sống đời đời nó là điều quan trọng hơn cái sự sống thuộc thể tạm bợ này, chóng qua này. Phúc âm Mác đoạn 1 câu 14 câu 15 chép lại: sau khi dân bị tù thì Đức Chúa Giê-xu đến từ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng kỳ đã trộn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Quan tâm đến đời sống tâm linh của mình là điều trọng hơn hết. Và Chúa Giê-xu ngày hứa trở lại với các môn đồ cũng như đối với một chúng ta. Trước khi về trời, Chúa biết rằng các môn đồ của Ngài vừa trải qua cái nỗi sợ hãi khi mà Chúa bị bắt và đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, thì Chúa ban cho họ lời hứa rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, Chúa cho chúng ta sự dạy dỗ trong lời của Chúa. Và ở đây chúng ta học biết một điều từ Giăng Baptist. Khi ông có sự nghi ngờ, ông giải quyết sự nghi ngờ của mình như thế nào ạ? Ông đã tìm cái sự trả lời cho câu hỏi của mình và giải quyết những nghi ngờ của mình như thế nào? Hãy lưu ý rằng khi ông Giăng Baptist bắt đầu có những cảm xúc nghi ngờ, ông không tìm kiếm cái sự giải quyết nghi ngờ của mình từ bất cứ người nào khác ngoài việc đến tìm Chúa. Ông không ra khỏi ngục để mà trực tiếp đi gặp Chúa, thì ông gửi môn đồ của mình đến gặp Chúa và đặt câu hỏi, đặt cái sự nghi ngờ của mình trực tiếp với Chúa. Vì vậy mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, khi chúng ta có một điều gì đó hồ nghi, chúng ta có một điều gì đó nghi ngờ đến đức tin của mình, đừng gặp bất cứ một người nào hay đừng tìm một cái giải pháp nào trong cuộc đời này ngoài việc hãy đến với Chúa, Đức Thánh Giêsu của chúng ta, hãy đến với Chúa qua lời của Chúa, hãy đến với Chúa qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa, bởi vì chỉ có một mình Chúa Giêsu có thể dập tắt được những cái nghi ngờ trong tâm lòng của chúng ta. Vì vậy mà khi chúng ta có sự nghi ngờ, trước hết chúng ta hãy ghi nhận điều đó. Chúng ta không có lảng tránh cái sự nghi ngờ của mình, bởi vì chúng ta đang đối diện với một cái nghịch cảnh nào đó, đang đối diện với một cái nan đề nào đó. Cái điều quan trọng là chúng ta phải tìm đúng nơi để có câu trả lời cho cái sự hoài nghi của mình. Chúng ta phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện, phải dâng lên Chúa mọi thắc mắc của mình. Đừng tìm cái sự giải đáp từ con người hay bất cứ một cái giải pháp nào ở trong trần gian này. Chính sự thành tín của Chúa mang đến cho chúng ta sự đảm bảo. Timôthê nhì đoạn 2 câu 13, sứ đồ Phaolô ông nhắc chúng ta rằng chúng ta vô tín nhưng mà Đức Chúa Trời là luôn thành tín với chúng ta. Chúng ta có lý do để nghi ngờ về chính mình, nhưng không có lý do nào để mà nghi ngờ Chúa cả. Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta tìm kiếm cái sự trả lời của Chúa ở trong sự vâng phục Chúa nữa. Có nhiều người tín đồ, họ không nhìn Chúa Giê-xu là đấng mình thờ phượng, mà nhìn Chúa Giê-xu như là cái ông thần tài vậy. Có nghĩa là họ thờ ông thần tài, thế mà ban phước thì họ cho ăn, mà không ban phước họ bỏ đói ở cái góc sáu nhà vậy đó. Chỉ khi nào Chúa phù họ thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất của họ, những cái đòi hỏi của họ, thì họ mới gọi là có cái gì đó tin nơi Chúa. Nhưng ngược lại thì họ không đặt đức tin, không có còn có mối quan hệ với Chúa nữa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm sự trả lời của Chúa cho những cái nan đề của mình trong sự thuần phục Chúa, vâng phục Chúa, bởi vì biết rằng ý tưởng của Chúa là cao trên ý tưởng của chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời luôn là đấng có chương trình tốt lành cho mỗi chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng phước cho người nào không nghi ngờ chương trình tốt lành của ta dành cho người đó, dầu phải đang đối diện với bao điều khó khăn ở trên đời. Chúng ta thấy phước cho ông Giốp, dầu ông bị mất mát quá nhiều, ông mất tất cả tài sản, và cái đau đớn nhất là ông mất tất cả con cái, cả con trai con gái ông đều mất hết, chỉ trong một cơn gió lốc. Nhưng mà ông vẫn một lòng trung tín, và phước cho ông là Chúa ban lại tất cả những gì mà ông đã mất. Ông có lại tài sản, ông có lại con cái còn bội phần hơn trước khi mà ông mất nữa. Chúng ta thấy phước cho sứ đồ Phaolô, bởi vì dù ông bị dầm sắp ở trong thân thể, ông đã bao lần cầu nguyện với Chúa chữa lành cho cái tật bệnh ở trong thân thể của ông, nhưng mà Chúa phán với ông rằng là như thế nào ạ? Ân điển của ta dành cho ngươi đã đủ rồi. Và ông thuần phục Chúa trong sự tin cậy và thỏa lòng. Chúa phán với ông rằng vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa dùng đời sống của ông. Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta, nói như Giốp rằng dẫu Chúa có giết ta thì ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Vì vậy mà đời sống của chúng ta mỗi ngày theo Chúa, vấn đề không phải ở chỗ là chúng ta có lúc nào đó nghi ngờ Chúa hay không, nhưng mà là ở chỗ chúng ta đối diện và giải quyết cái nghi ngờ của mình như thế nào. Trong mọi điều, khi chúng ta đối diện với khó khăn, hoạn nạn, thử thách, đối diện với những nan đề của đời sống, hãy tìm kiếm sự trả lời cho nan đề của mình từ nơi Chúa, qua sự học biết, qua sự suy gẫm lời của Chúa và tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Nguyện xin lời của Chúa đến với chúng ta và khích lệ chúng ta trên bước đường theo Chúa. Xin Chúa nhớ chúng ta nhớ rằng khi đối diện với những hồ nghi trong đức tin của mình, hãy đến với Chúa trong lời của Chúa và trong sự tương giao với Chúa để tìm kiếm sự giải đáp. Và cũng hãy nhớ rằng Chúa luôn là đấng tốt lành trên đời sống chúng ta, và Ngài luôn có chương trình tốt lành cho mỗi một chúng ta. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dấu, cảm ơn Chúa về sự nhắc nhở quý báu của Chúa trên đời sống của chúng con. Mỗi ngày bước đi với Chúa trong cuộc đời này, chúng con dễ dàng đối diện với những khó khăn, những nan đề. Lắm khi chúng con trở nên nao sờn và có những nghi ngờ trong đức tin của mình. Chúng con dễ dàng trở nên nghi ngờ khi thiếu sự hiểu biết về chính Chúa, về ý muốn của Chúa, về chương trình của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Chúng con dễ dàng trở nên nghi ngờ khi chúng con bị thế gian này ảnh hưởng theo những cái ý tưởng, những cái mong muốn của đời này. Chúng con cũng dễ dàng trở nên nghi ngờ bởi vì chúng con chỉ muốn được thỏa mãn những cái điều mà Chúa phải đáp ứng. Nếu Chúa không có đáp ứng thì chúng con sẽ trở nên không còn yêu mến Chúa nữa, không còn thuần phục Chúa nữa. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa thương xót
Chúa cho chúng con phải biết rằng ý tưởng của Chúa, chương trình của Chúa trên đời sống của chúng con là cao trên ý tưởng của chúng con, và Ngài luôn là tốt lành trên đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn tìm kiếm sự trả lời cho nan đề của mình trong đời sống bằng việc đến với Chúa trong lời của Chúa, để được dạy dỗ, được học biết về Chúa, về ý muốn của Chúa, về chương trình của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Nghe tiếng của Chúa phán dạy chúng con qua sự tương giao với Chúa. Chúng con cũng thuần phục ý muốn của Chúa, đặt Chúa trên hết hơn là cái tôi của chúng con người chúng con. Bởi vì cuộc đời ở trên đất này chỉ là tạm và nhẹ, không thể nào so sánh với sự sống phước hạnh đời đời trong nước của Ngài mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Xin khích lệ, xin nâng đỡ và ban ơn cho chúng con trên bước đường theo Chúa, để chúng con được thỏa lòng phước hạnh ở trong Chúa và đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người khác nữa. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.